Dạ, kính chào chị Quỳnh Anh và tất cả quý khán thính giả của báo An ninh Thế giới. Về nguồn gốc á, khái niệm tháng cô hồn xuất phát từ lão giáo hay còn gọi là đạo giáo của Trung Hoa. Và quan điểm về cái chết đó và tái sanh đó, ở trong đạo giáo đó là rất khác với trong đạo Phật. Thì quan điểm này cho rằng là sau khi chết đó, con người sẽ tồn tại vĩnh hằng ở dưới lòng đất theo khái niệm sanh ký tử quy. Sống chỉ là gửi tạm bợ cho dương thế một thời gian ngắn thôi, mấy chục năm. Chết thì quay về với âm phủ, tức là sống một cái thế giới ở dưới lòng đất đó, một cách lâu dài và vĩnh hằng. Thì từ quan điểm đó đó thì người ta cho rằng là những người cô hồn hay là ma quái đó thì vào ngày mùng 2 cho đến ngày 14 tháng 7 âm lịch thì mới được thả về trên dương gian để có thể thăm người thân hoặc là được cúng quẩy ăn uống v.v. Thì cái tháng đó đó được xem là cái tháng mà các cô hồn được thả cái ngục để đi về trần gian. Từ đó cái khái niệm tháng cô hồn này nó được xuất hiện. Còn trong Phật giáo đó thì quan niệm về tái sinh là rất khác. Sau khi chết, theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, chỉ trong vòng một tích tắc là con người tái sinh, và trung bình 10 tháng sau đó, nếu tổng thể nghiệp của người đó khi còn sống đó, là đạt được cái chuẩn làm người, thì họ sẽ trở thành là cô cậu bé mới. Còn theo Phật giáo Đại Thừa thì trung bình 49 ngày, mà tối đa đó là ngày thứ 49 thôi, thì tất cả qua đời đó phải tiếp tục tái sinh. Thì quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa giống nhau ở chỗ á, dầu á là tái sinh liền hay là tái sinh sau 49 ngày thì tổng thể nghiệp bao gồm thói quen, hành vi, lối sống của một con người trong suốt một kiếp người đó sẽ quyết định cảnh giới mà người đó sẽ tái sanh là ở đâu. Và nếu đủ cái tiêu chuẩn để làm người đó, tiếp tục đó, thì họ sẽ được sanh ra ở trong một cái gia đình mà cha mẹ đó có cùng cái mẫu số nghiệp, để tiếp nhận duyên di truyền như một hình thái của cộng nghiệp. Rồi cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia, và cứ như thế tiếp tục với cuộc sống. Thì như vậy thì về bản chất lời dạy gốc của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là con người đạt được chứng mực nhất định thì tái sanh tiếp tục làm người. Cho nên cái cơ hội mà bị rơi rớt vào cái cảnh giới ngạ quỷ đó, đó là không có nhiều, không có nhiều lắm. Do đó Phật giáo không có khái niệm tháng cô hồn. Và dân gian là vì ta không có điều kiện để nghiên cứu về nguồn gốc của khái niệm này, cho nên mỗi khi nói đến tháng cô hồn, người ta có cảm giác rằng đó, đây là chủ trương của đạo Phật, nhưng thực ra nó là quan điểm của đạo giáo Trung Hoa. Thực tế thì các tôn giáo nhất thần và các tôn giáo đa thần đó, dù là Đông hay là Tây, cổ hay là kim đó, thì cái quan niệm vũ trụ liên hệ đến con người đó nó rất là giản đơn. Thì nó giống như là một đường thẳng có cái điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu là từ sáng thế của Thượng Đế, và nó gần như là có cái điểm kết thúc, tức là sau khi chết đó, con người có hai cảnh giới để đi thôi. Nếu là tín đồ thuần thành thì được đưa lên thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc là tín đồ không thuần thành đó, thì đưa xuống quả ngục chịu khổ đau làm cô hồn kiếp kiếp. Còn Phật giáo đó thì khắc họa cái bản chất của cuộc sống đó. Đó là một cái vòng tròn không có điểm bắt đầu. Cho nên truy nguyên của quá khứ đó, thì cha mẹ được sinh ra từ ông bà, ông bà sinh ra từ ông cố bà cố từ ông sơ bà sơ. Cứ như vậy chúng ta không thể tìm được cái điểm bắt đầu từ Thượng Đế, từ vật chất hay từ duy tâm. Và do đó chết không phải là dấu cấm cuối cùng, cho nên con người là tiếp tục tái sinh. Và cái nghiệp sự sống của con người nó quyết định nên mà con người sẽ tái sinh. Cho nên sẽ không bao giờ có tình huống tất cả sau khi mọi người chết tái sinh làm ngạ quỷ. Và ngạ quỷ thì không nhất thiết là phải sống ở dưới lòng đất, có thể sống ở bất cứ chỗ nào. Như vậy nguồn gốc tháng cô hồn của lão giáo cho rằng đó, tháng 7 âm lịch là cái cơ hội mà họ có thể quay trở về gia đình. Thì đó họ mới bày vẽ ra rất nhiều các loại kiêng cử mà vốn nó không có chân lý, không có quy luật, nó chỉ là nguồn gốc của những điều mê tín gắn kết với nỗi sợ hãi thôi. Cho nên để người tìm hiểu triết lý Phật giáo thì thấy tháng 7 nó cũng như là những tháng còn lại ở trong một năm. Rồi đối với Phật giáo thì tháng 7 đó, đó là tháng Vu Lan, tháng mà tất cả mọi người được nhắc nhở về hạnh hiếu thảo đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ, cha, ông bà, tổ tiên, để uống nước nhớ nguồn, giữ gìn truyền thống cao quý, đền đáp ơn cha mẹ về phương diện vật chất, phương diện tinh thần, đạo đức, lối sống và giá trị sống. Thì đó là cái sự khác nhau. Và do vậy Phật giáo thì không tin rằng là tháng của hồn là có thật như là trong quan niệm của lão giáo. Quan niệm dân gian á, tại Việt Nam thực ra là ảnh hưởng từ quan niệm của lão giáo Trung Quốc thôi. Thì tôi xin nhắc lại đó, theo quan niệm của lão giáo Trung Quốc đó, thì từ ngày mùng 2 cho đến ngày 14 âm lịch tháng 7 đó, thì quỷ môn quan đó sẽ được mở cửa và hàng triệu thậm chí là vô số các cô hồn từ ở dưới âm phủ sẽ có cơ hội đây là trở về lại dương gian để thăm những người thân. Thì về bản chất đó, thì chúng ta thấy là học thuyết này nó rất là vô lý, vì cô hồn và ma quỷ thì không có hình tướng vật chất như là con người, tức là không có hình thể. Chúng ta chỉ có thể giam nhốt được tất cả con người và sự vật có hình thể thôi, còn cái gì không có hình thể thì không thể giam nhốt được. Như vậy nếu thật sự ở dưới âm phủ có một cái cảnh giới sống và có những cô hồn hay là ma quỷ đó, thì không cần chờ đến ngày mùng 2 cho đến 14 tháng 7 âm lịch để họ mới được quay trở về. Thì tâm thức á, mỗi khi nghĩ tới một địa điểm nào đó là lập tức có mặt ở trong một tích tắc thôi. Khi nghĩ đến nửa vòng của trái đất hay là nghĩ đến cái phòng kế cạnh 1 mét, thì cái thời gian tâm thức á, nó là giống nhau, nó không có giống như là cái khoảng cách vật lý với cái thời gian là tâm lý hay thời gian vật lý. Cho nên đó, quan niệm dân gian về tháng cô hồn thì tôi nghĩ rằng là nó phát xuất từ những cái nhận thức và chưa phản ánh đúng được bản chất sự thật của sự vật đang là. Cho nên đạo Phật thì không tin tháng 7 là tháng cô hồn, và do đó đó tháng 7 là cái tháng mà con người đó nên sống hiếu kính với cha mẹ, và thông qua tháng 7 cố gắng noi gương để sống 11 tháng còn lại với lòng thương kính cha mẹ, báo hiếu, song thân, làm tất cả những việc nghĩa, việc phước, việc đức, những việc tốt nhất có thể để cuộc sống hạnh phúc gia đình đó ngày càng được đầm ấm và có ý nghĩa hơn. Về vũ trụ luận á, thì đạo Phật cho rằng á, quả địa cầu mà chúng ta đang sống trong hệ mặt trời không phải là hành tinh duy nhất có sự sống của con người. Vũ trụ này đó không phải là một mặt phẳng và đắp dung như là một số tôn giáo phương Tây bắt nguồn từ Do Thái giáo đã chủ trương, mà vũ trụ này nó là vô cùng tận. Và do đó cái khái niệm mà hai thế giới đó thì thực ra đó là đạo Phật không có quan niệm như vậy. Đạo Phật cho rằng đó là nó có nhiều cái cảnh giới sống. Con người là một cảnh giới sống được xem là cao nhất. Rồi các loài động vật, gia súc, loài dưới nước, loài trên cạn, loài bò sát, loài có cánh, loài lưỡng cư. Lưỡng cư vừa sống dưới nước trên cạn, vừa sống trên cạn và ở bay trên bầu trời, vân vân. Thì như vậy đó, tất cả mọi cái chủng loại đó đó được xem là một cái cảnh giới sống, giới cộng nghiệp của từng cá thể, cộng nghiệp của chủng loại và cái biệt nghiệp của từng cá thể. Thì cái quy trình sự sống được đạo Phật nói như tôi đã vừa nêu đó, nó là một cái vòng tròn, chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Cho nên sau khi chết thì con người tiếp tục tái sinh. Thì như vậy giữa cái sống và cái chết đó, nó ít khi được xem nó là hai cái thế giới đó, mà nó được xem là chết đó, là sự bắt đầu cho cái sống mới. Rồi cái sống đó nó tồn tại mấy chục năm, thì trong một cái tích tắc của sự sống đó, nó lại tạo cái tiền đề cho cái chết đó được diễn ra. Như vậy thì chúng ta chia đạo Phật ra làm hai giai đoạn: giai đoạn đạo Phật của Đức Phật Thích Ca cho đến khoảng 300 năm sau khi mà Đức Phật qua đời, tức là đến thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, và đạo Phật được truyền bá bởi các vị tăng sĩ và Phật tử là học trò của Đức Phật Thích Ca từ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch cho đến bây giờ. Thì đạo Phật của Đức Phật Thích Ca đó thì mô tả rằng là sau khi chết đó, thì con người đã tùy theo cái bản chất lối sống hành vi mà cái cảnh giới tái sanh đó, nó có khác. Thì cái khái niệm mà nói về ngạ quỷ ở trong đạo Phật, tức là quỷ đói, hoặc là cô hồn theo quan điểm của lão giáo hoặc là dân gian, thì nó cũng có những hình thức đó là giống nhau nhất định. Thì cái phần đó đó ở trong Phật giáo đó, về phương diện học thuật đó, thì được đưa vào khoảng 600-700 năm sau khi Đức Phật qua đời. Cái nền văn học đó được giới thiệu như là một cái nền tảng giáo dục về đạo đức. Bởi vì cô đó là cô đơn, hồn đó là hồn ma, tức là tâm thức không có được người cúng kiến, chăm sóc, cho nên họ trở nên là vất vưởng nay chỗ này mai chỗ kia, là nương tựa vào cái lòng thương tưởng của những người cúng kính về phương diện này. Còn ngạ có nghĩa đen là đói, quỷ có nghĩa là người chết mà chưa được siêu, hoặc chết là quỷ đói, cũng có cái hoàn cảnh tương tự như thế. Hay bản chất đó, của tất cả những người mà chưa được tái sinh, nằm ở trong cái thế giới trung chuyển giữa sự sống của con người kiếp này và sống của kiếp sau đó, thì đều được gọi chung đó là ngạ quỷ. Thì bằng cái quan niệm đó, đó thì đạo Phật đó, nhấn mạnh đến cái triết lý giáo dục, đó là nếu keo kiệt, buồn xỉn, tiếc nuối, gia tài, sự nghiệp, vật chất và tất cả mọi thứ tạo dựng trên đời mà không buông xả được, là lúc sống thì không làm việc nghĩa, việc thiện, việc phước từ cái nguồn tài sản chân chính của mình bằng hạnh chia sẻ, thì khi chết đó, cái sự bám chấp vào những điều đó đó sẽ làm cho người ta kẹt vào cảnh giới ngạ quỷ. Vì vậy cái cảnh giới này không phải là cái cảnh giới vĩnh hằng, mà nó là một cái cảnh giới trung chuyển thôi, có thời gian thôi. À, thì theo Phật giáo giai đoạn sau đấy, tức là 300 năm sau khi Phật qua đời trở đi đó, thì có người thì bị kẹt trong vòng vài ngày, vài chục ngày, vài trăm ngày, vài năm, chứ nó không phải là lâu dài hay là chỉnh diễn rằng có một cái cảnh giới sự sống chỉ toàn là tâm thức, cái đó là không bao giờ có thật. Đó, như vậy dù là trong đạo Phật phát triển hay là đạo Phật của chính Đức Phật á, thì cái quan niệm rằng á, là cái cõi giới chết á, ở dưới lòng đất á, nó không phải là cái đối lập lại với cái cuộc sống của con người à, mà nó có thể được xem như là một cái trạng thái tâm thức khi mà con người chấp vướng nhiều quá, bỏng sẻ nhiều quá, tức là chủ nghĩa tự ngã trung tâm, tức là xem mình là tất cả hết và không biết chia sẻ, không biết giúp đỡ, không biết cứu độ bất cứ ai về phương diện vật chất, thì người đó được xem là đang sống với cái tâm thức ngạ quỷ, tức là chấp trước vào cái trạng thái đó, thì người đó cho nên là rất là cô đơn, cô độc, vì mình không có tốt với ai thì đâu có ai tốt với mình, mình không giúp đỡ ai thì cũng không ai chơi với mình, thì trở thành một cái thế giới rất là cô độc, rất là cô độc. Thì nếu chúng ta hiểu theo cái lớp tâm thức như thế đó, thì cái cảnh giới gặp quỷ hay cô hồn đó, nó không phải là một cái thế giới được gọi là thế giới đối lập với thế giới sự sống của con người. Cho nên nói tóm lại đó, mặc dù nền văn học Phật giáo về sau có đề cập đến các hình thái ngạ quỷ, cô hồn, rất nhiều văn bản Phật giáo trong kinh tạng Pali như là ngạ quỷ sự, tức là tuyển tập các câu chuyện về ngạ quỷ, hay là các kinh điển A Hàm, Tương Đương, hoặc là các kinh điển Đại Thừa đều đề cập đến các hình thái sự sống này. Nhưng đó là phần phát triển về sau mà nhằm mục đích giáo dục con người đó, là đừng nên chấp trước, tiếc nuối vào gia tài sự nghiệp. Cái đó nó dẫn đến hậu quả, đó là bị kẹt vào cái cảnh giới trung chuyển. Đó là một bài học giáo dục về đạo đức, hơn là nói về cái cảnh giới là ngạ quỷ là có thật ở dưới lòng đất. Thì hai cái mô típ nhận thức đó nó là rất là khác nhau. Cho nên đó, hiểu theo nghĩa đen thì cái phần văn học Phật giáo về sau này đó, nó nhấn mạnh đến cái cảnh giới trung chuyển thôi, chứ không phải là cảnh giới vĩnh hằng. Đó là cái sự khác biệt cơ bản giữa quan niệm ngạ quỷ trong Phật giáo và cô hồn ở trong đạo giáo cũng như là chân gian Việt Nam. Điều đó nó xảy ra đối với những người có niềm tin mê tín về tháng cô hồn. Niềm tin mê tín thì thường kéo theo nỗi sợ hãi như là một phản ứng tâm lý, mà về bản chất đó, nó được sử dụng như là kỹ năng để chấn an tâm lý tạm thời, mà chấn an thì không phải là giải pháp. Thì những người mà tin vào tháng 7 là tháng cô hồn đó, thì họ sợ, từ cái sợ kiêng cử, từ cái kiêng cử cho nên đó là toàn bộ là hệ thống dịch đó nó bị sa sút hơn, thiếu thu hoạch hơn, thiếu cái hiệu quả so với 11 tháng còn lại. Và điều này đó chỉ xảy ra đối với cộng đồng người Trung Hoa, một phần nhỏ của cộng đồng người Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, vốn bị ảnh hưởng trực tiếp từ cái hệ thống tam giáo, mà trong đó đó có lão giáo còn gọi là đạo giáo tin tháng cô hồn. Thì người ta là vẽ ra những câu chuyện rất là đáng sợ hãi, và từ đó nó tạo ra những cái kiêng cử rất là phi lý. Thì thực ra thì tháng 7 âm lịch đó, đó là cái tháng mà mùa mưa nhiều, cho nên đó, cái việc mà chúng ta phơi quần áo cũng rất là khó khô, rồi chúng ta đi đường nó cũng không được thuận lợi như là những cái tháng bình thường. Thì thay vì lý giải với cái cấp độ khoa học đó thì mọi thứ nó bình thường có gì đâu đáng sợ, nhưng mà họ nói là tất cả thứ này đó là do cô hồn được thả ra từ ngày mùng 2 cho đến ngày 14 đó là tháng 7 âm lịch, cho nên các cô hồn này bị đói khát quá cho nên đi quậy phá, đi cướp giật, đi gây trở ngại và tạo ra rất nhiều các cái điều mà con người giàu không muốn nó vẫn có. Đó là lý giải phản khoa học, thiếu hiểu biết về bản chất thật của cuộc sống, cho nên mới tạo ra cái niềm tin sai lầm đó. Còn cũng vào tháng 7 âm lịch này, tại những quốc gia mà không ảnh hưởng bởi nền văn hóa của Trung Hoa nói chung và đạo lão nói riêng đó, thì họ đâu có hề bị ảnh hưởng cái việc là mậu dịch đâu. Dĩ nhiên là trong mùa mưa thì cái việc mà mua bán nó kém hiệu quả hơn là cái mùa nắng, mùa hè, hoặc là những cái mùa còn lại. Thì cái đó là một cái quy luật thôi. Nhưng nhìn chung á, thì các quốc gia còn lại trên tổng số gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ không có niềm tin vào tháng cô hồn của đạo giáo, thì mọi mậu dịch, buôn bán, làm ăn, ký hợp đồng vẫn diễn ra một cách bình thường, vẫn hiệu quả nếu chúng ta có kiến thức về kinh tế, kiến thức về đầu tư và đầu tư đúng cách, thì họ vẫn có thể làm giàu, thậm chí là giàu hơn ở những cái tháng khác nữa là khác. Cho nên khi hiểu rõ về cái bản chất vấn đề này đó, thì tôi khuyên là cộng đồng Việt Nam không nên tiếp tục bị nô dịch văn hóa vào đạo lão của Trung Quốc, để chúng ta không phải sợ kiêng cử vì cái điều đó nó làm giảm đi cái sức mạnh kinh tế của Việt Nam, nó giảm đi cái hiệu quả kinh tế của Việt Nam, nó làm tổn thất thậm chí có thể lên tới gọi là hàng trăm tỷ đồng Việt Nam nữa là khác. Do đó hãy xem tháng 7 cũng giống như bao nhiêu tháng còn lại, dầu có mưa, thời này thì chúng ta có áo mưa, chúng ta có dù che, chúng ta có các phương tiện tiện ích để có thể tiếp tục hoạt động trong mùa mưa, trong những ngày mưa, trong những giờ mưa, để không ảnh hưởng gì đến các hoạt động mậu dịch và kinh tế. Tập tục cúng thí cô hồn á, thì thực ra chỉ diễn ra ở các chùa mà cái gốc rễ văn hóa đó ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta nhớ là dân tộc Việt Nam bất hạnh khi bị Trung Quốc đô hộ 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 liên tục. Thì trong suốt 3.000 năm lịch sử, chúng ta đã bị Trung Hoa đô hộ khoảng 60 lần. Cứ trung bình 150 năm á, thì các vua Trung Hoa tấn công và biến Việt Nam trở thành nô lệ. Rồi Việt Nam khởi nghĩa, sau đó giành lại độc lập chủ quyền. Thì cái thời gian dài 10 thế kỷ đó đó, thì Trung Quốc đã áp dụng cái chính sách tam giáo đồng nguyên, mà về bản chất đó, là để cho người Việt Nam dễ dàng chấp nhận hai tôn giáo bản địa của họ, đó là Khổng giáo và Đạo giáo. Và bằng cái cách này đó, thì tự động người Việt Nam phải thờ thần linh của Trung Hoa, là tiếp nhận văn hóa Trung Hoa và đời sống Trung Hoa, nó ảnh hưởng đến người Việt Nam rất là nhiều. Cho nên khi mà Phật giáo Trung Hoa đó tiếp nhận đạo Phật vào khoảng năm 68 sau Tây lịch đó, thì cái ảnh hưởng của cái cuộc tiếp biến văn hóa từ hai tôn giáo bản địa đối với đạo Phật đó, là điều mà chúng ta không thể phủ định. Và bằng cách này thì đạo Phật Trung Hoa đã tiếp nhận một vài cái ảnh hưởng đó, cho nên đó, mà đặt ra các nghi thức cúng cô hồn, mà cụ thể ở tại các chùa Trung Hoa đó, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, và ảnh hưởng đến Phật giáo Tịnh Độ Tông của Việt Nam đó, thì diễn ra vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày. Thì phân loại ra có rất nhiều là cô hồn, gọi chung nó là 10 loại cô hồn, chỉ chung cho con số rất là nhiều các loại cô hồn vất va vất phưởng, không có người cúng kiến cho ăn, cho nên đó là các chùa đó phải tổ chức cúng cô hồn đó vào là 4 giờ chiều mỗi ngày. Và từ đó, đó thì cái tập tục này đó nó ảnh hưởng lan rộng đến tất cả các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của Trung Quốc nói chung và nền văn hóa Phật giáo của Trung Hoa nói riêng. Còn các ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và các giáo phái khác tại Việt Nam thì không bị ảnh hưởng bởi tập tục này. Thì khi mà các ngôi chùa tổ chức cúng lễ cô hồn vào mỗi chiều mỗi ngày đó, thì lúc đó thì người ta sẽ tin rằng đó là các cô hồn đó là bị đối khắc thật sự và cần đến cái sự cúng quải của con người thật sự. Và từ đó cái tập tục này nó đã diễn ra đó là rất là nhiều thế kỷ rồi, rất là nhiều thế kỷ. Còn tôi cho rằng đó là đạo Phật của chính Đức Phật Thích Ca trong giai đoạn đầu cho đến 300 năm sau khi ngài mất đó, thì thực tế là không thừa nhận có cái cảnh giới của ngạ quỷ hay là cảnh giới của cô hồn. Mà sau khi chết đó, nếu đề sống thú tính nhiều trong suốt một kiếp người mà không có thay đổi lối sống đó, thì sau khi chết đó, từ kiếp người đó bị rơi rớt xuống thành kiếp động vật. Rồi cũng có những con loài động vật như là loài cá heo, loài chó, rồi, hoặc là các con động vật được sử dụng trong các rạp xiếc đó, thì chúng thông minh hơn về phương diện ý thức so với nhóm chủng loại. Thì sau khi chết đó, cái cơ hội tái sanh lập con người đó rất là cao. Và con người ở cái mức độ sống trung bình là con người thôi, thì sau khi chết cơ hội tiếp tục làm con người nữa rất là cao. Do đó cái việc mà cho rằng có một cái cảnh giới ngạ quỷ cô hồn mà chỉ tồn tại là tâm thức á, thì trong kinh Trường Bộ, một trong những bài kinh đầu tiên của Đức Phật á, cho rằng đó là tà kiến, tức là nhận thức sai, là một hình thái nhận thức sai. Còn sự sống của con người và các loài động vật có tỉnh thức á, nó phải gồm hai thứ. Thứ nhất là thân thể vật chất và cái tâm thức. Tâm thức thì gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Chứ không bao giờ có cái tình trạng mà sự sống nào đó chỉ tồn tại chỉ đơn thuần là tâm thức. Tâm thức mà nó không có cái hệ thống thần kinh để hỗ trợ làm sao mà phát huy được cái nhận thức. Cho nên sau khi con người chết, não ngưng hoạt động thì toàn bộ các hoạt động giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hệ dương hoàn toàn ngưng hoạt động. Đó. Do đó thì dựa vào kinh Trường Bộ, khi mà Đức Phật phân tích về gần 100 quan điểm triết học và tôn giáo đang hình thành tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 đó, thì Đức Phật đã phê phán một trong các học thuyết đó là gọi là nhất tưởng luận. Nhất tưởng nghĩa là chỉ đơn thuần chỉ có tâm thức thôi, rồi đó tồn tại với hình thức là một hồn ma, một bóng vía đó. Thì Phật giáo giai đoạn đầu là không có chấp nhận học thuyết này. Còn giai đoạn sau, từ thế kỷ thứ 3 trước tiên là trở đi đó, thì bắt đầu trở về sau thì bắt đầu cái quan niệm dân gian của Ấn Độ đã ảnh hưởng đến đạo Phật một phần nào đó, và các nhà sư Phật giáo cũng bắt đầu tiếp nhận cái học thuyết ngạ quỷ đó, đưa vào trong đạo Phật để giới thiệu về đạo đức, để khuyên người ta đừng nên bỏn sẻn tiếc nuối về tài sản mà hãy biết làm việc nghĩa khi chúng ta còn khỏe mạnh. Thì dần dần nó trở thành như là một cái truyền thống tín ngưỡng. Người ta thấy rằng đó cần phải có nhu cầu để giúp đỡ cho các cái loài mà chỉ tồn tại là bằng tâm thức này. Thì cái này nó đi ngược lại với cái quan điểm ban đầu của Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên cũng không vì thế mà chúng ta cho rằng đó là cái việc mà đạo Phật chủ trương, đạo Phật Trung Hoa và đạo Phật Việt Nam chủ trương cúng của hồn á mỗi buổi chiều là nó mâu thuẫn lại với cái quan điểm cho rằng đó là không có tháng của hồn. Thì hai vấn đề này nó rất là khác nhau. Một bên á là ảnh hưởng từ dân gian của Trung Hoa, và một bên á là tiếp biến văn hóa để nó tạo ra một cái sự hài hòa nhất định nào đó trong cái giai đoạn mà Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng quá nhiều từ đạo Phật của Trung Quốc. Khi mà mình cúng đại chơi đàn, nhất là trong cái mùa tháng 7 đó, thì ảnh hưởng từ tinh thần lời Phật dạy trong kinh Du Lan, bài kinh Nền Tảng và Đạo Hiếu của Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa. Thì cái nghi thức cúng đó được gọi đúng đó là pháp cúng tế. Chẩn tế đó, gọi đủ đó là chẳng bằng bài tế đạo, nó gắn cái với pháp cúng tế này. Chẳng bằng á là giúp cho những người nghèo thông qua việc trao tặng cho họ các tặng phẩm mà thường đã gắn kết với gạo và các thức ăn, thì thêm một cái khoản tịnh tài. Tế độ á là cứu giúp đời sống tinh thần của người để họ có thể bỏ đi nỗi khổ niềm đau và đạt được an vui hạnh phúc trong đời. Và đối tượng cứu tế đây được mở rộng hơn trong nền tảng của đạo Phật Trung Hoa đó là cứu các loại cô hồn, các loại ngạ quỷ chưa được tái sinh. Nhận thức rõ đó, thi thể này không phải là tôi, không phải là sâu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, và tương tự mọi thứ tạo dựng trên đời thì cũng phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Thì giờ đó họ dễ dàng buông bỏ cái tâm lý tiếp nối bài chấp trước này để tiếp tục được tái sinh, để tiếp tục cái cuộc sống như trước đây họ đã từng. Như vậy là khi mà mình làm cái đại chế đàn chẳng tế đó, thì việc mà bài biện rất nhiều các loại thực phẩm mà ngay ban đầu của nó là có ý nghĩa để giúp cho những người nghèo, sau khi cái khóa lễ được thực hiện trong vòng 1 tiếng hoặc 2 tiếng, có những cái khóa lễ dài đó thì có thể nó dài đến 5-6 tiếng đồng hồ, thì mời những hộ gia đình nghèo sắp hàng trang nghiêm tuần tự đi qua cái vị trí được bài biện các cái thực phẩm trao tặng cho họ, để giúp cho họ ít nhất là có được bữa cơm, thức ăn trong một ngày hay là trong vòng vài 3 ngày. Thì cái việc cúng này tôi nghĩ rằng đó nó có ý nghĩa nhân văn và giá trị là tình thương giữa con người với con người rất là quan trọng. Thì thông qua những cái lễ dỗ của cha mẹ ông bà đã quá vãng, thì người tu học Phật thường làm cái lễ chay đàn chẳng tế đó để mà tế độ hay là cứu độ nhân sinh ở đây là người nghèo về những cái thành phần bất hạnh. rồi đó trải qua một cái giai đoạn lâu dài đó thì các hình thức cúng này nó trở thành là biến tướng, đó là việc kém tổ chức ở tại một số ngôi chùa đã làm cho các trẻ em nghèo ở cái vùng phụ cận của ngôi chùa đang cúng đó đó trở thành các cô hồn sống thật, đó là giành giật dưới hình thức là đối khác, muốn chiếm cái sở hữu đó về phía mình. Và giá trị thật của các cái bánh trái đó chẳng là bao nhiêu. Một số nơi đó là thiếu hiểu biết về Phật học đã cầm các loại bánh trái đó hắt lên rớt xuống, rồi những cái đồng tiền bạc cắt bạc lẻ quăng vãi lung tung để làm cho các cháu đó giành giật nhau, tranh giành nhau để chiếm được cái quyền sở hữu những điều đó. Thì vô tình các cháu đó đang sống với cái tần số tâm thức của quỷ đó. Đó là điều phản cảm văn hóa Phật giáo, trái lại với tinh thần của Đạo Phật và trái lại với cái tinh thần của nghi thức, đó là chay đàn chẳng tế, bình đẳng giải quan. Bình đẳng là không phân biệt, còn giải quan đó là giúp cho cái quan trái hận thù của con cháu với người còn sống, mà những người chết của họ đó là lính hoặc là các chính trị gia của hai chướng tiến đối lập nhau về ý thức hệ chính trị. Thì qua cái lễ cúng chung như vậy đó thì người ta xem nhau như là bạn, khép lại cái chiến tranh quá khứ, vượt qua những nỗi khổ niềm đau để cho người sống và lẫn người đã mất đó là giải tỏa tâm lý hận thù để mà xây dựng cái tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc. Thì cái bình đẳng giải quan ở trong chay đàn chẳng tế nó có cái nguồn gốc như thế, nhưng mà kém tổ chức đã làm cho những người nghèo, nhất là trẻ em, trở thành cô hồn thật là điều không nên. Đối với những người chưa quen với văn hóa tưởng niệm người đã qua đời như được quy định trong Đạo Phật đó, thì tôi xin trình bày để tất cả quý vị có thể tham khảo. Thứ nhất, cái việc mà cúng kính người quá giảng ở trong Đạo Phật đó, về bản chất đó, là một sự tưởng niệm. Về sau này đó, khoảng chừng mấy chục năm trở lại đây, thì người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam có thói quen gọi đó là lễ cầu siêu, tức là cầu cho người chết được siêu thoát. Thực ra là bản thân của tất cả những người chết tự quyết định cái cảnh giới tái sinh của mình. Và cái khóa lễ tụng kinh đó chỉ để cho cái chết nó được diễn ra nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng hơn, thư thái hơn, vượt qua các nỗi sợ hãi và liếu tiếc thế thôi. Và do đó đó, trong mùa tháng 7 nói riêng và trong 11 tháng còn lại nói chung, khi mà chúng ta cúng cho những người quá cố có mối quan hệ huyết thống với gia đình mình, hay là các anh hùng dân tộc, các nghĩa sĩ đã bỏ mạng quên mình cho độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thì chúng ta nên có cái bài tế. Mà về bản chất đó, cái bài tế đó nó là một cái bài ca ngợi những đóng góp cao quý có giá trị của những người quá khứ đó trong suốt thời gian họ còn sống trên cõi đời. Và theo tinh thần này đó thì con Thảo cháu Hiền qua văn hóa Phật giáo đó phải cam kết là giữ cái truyền thống cao quý tốt đẹp, đừng để rơi vào tình trạng đó, cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách theo nghĩa đen là nghĩa bóng, tức là phá hoại được cái truyền thống cao quý của gia tộc. Và như vậy là việc mà kể những cái công lao, giá trị đóng góp của nhân vật đó cho gia đình, cho gia tộc, cho cộng đồng, cho quốc gia và rộng hơn nữa là cho toàn thế giới, sẽ khích lệ tinh thần của các con cháu sống tốt hơn. Và có thể là phải cố gắng làm được những gì mà như ông bà tổ tiên và người thân quyến thuộc của mình đã làm, đã qua đời đó. Thì cái nội dung cúng nó là thế. Cho nên đó, người tu học Phật giáo đó thì không có quan trọng, vì người ta biết rất rõ rằng đó là tất cả các loài cô hồn và ma quỷ không ăn được, vì cái sự ăn đó, nó liên hệ đến động tác nhai của miệng, động tác nuốt của cổ, động tác tiêu hóa của bao tử, và tạo ra cái quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể để tạo ra những cái sự hấp thu cho tất cả lục phủ ngũ phận và cái cơ thể này. Cho nên là khi người chết thì cái tâm thức đó đã thoát ra khỏi thi thể rồi, Cho nên các cái hoạt động của sự ăn hưởng thụ đó nó không còn nữa, không còn nữa. Thế Phật giáo khích lệ người thân cúng cho người quá cố đó là chỉ có thuần chay thôi, vì đó là tượng trưng. Ê, khi mình nói mình tưởng nhớ người nào đó thì mình không thể nói bằng tấm lòng, nói bằng cái tâm không, mà phải thể hiện qua các cái hiện vật cụ thể. Đó. Thì bài vị cúng như thế đó, đó là tượng trưng, vì không ai ăn uống được nữa sau khi chết. Cho nên chúng ta không nên tốn quá nhiều tiền bạc, nhất là những cái hình thái mê tín dị đoan như là giấy vàng mã vân vân, nó làm ô nhiễm môi trường và không có lợi ích gì hết cho kẻ còn lẫn người mất. Cho nên đạo Phật không khích lệ các hình thái cúng các bón ruột, mà sống những người chết này đó rất là thích ăn, thậm chí là nghiện nữa. Ví dụ người nghiện rượu mà đi cúng rượu, rồi người nghiện thịt heo thì cúng thịt heo, người thích thịt bò thì cúng thịt bò, tất cả những cái đó là không cần thiết nữa. Cho nên ngoài cái thực phẩm chay đơn giản thì Phật giáo còn khích lệ cúng trái cây và hoa để tưởng niệm thôi, còn cái tinh thần tưởng niệm đúc lúc người đó cho cuộc sống này đó mới là quan trọng và được đề cao. Song song đó thì có thêm cái bài kinh tùy theo trường phái Phật giáo mà cái bài kinh nào đó sẽ được sử dụng. Thì trong Phật giáo nó có đến 38.000 bài kinh, thì mỗi một cái trường phái Phật giáo có thể thích và tuyển chọn một cái bài kinh nào đó được xem là thích hợp với tông chỉ của cái trường phái Phật giáo mình. Chủ yếu cũng để nhắc nhở cho người chết không nên chấp trước vào thi thể, gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, hãy rũ bỏ hết để tiếp tục ra đi tái sinh, trở thành người nếu cái nghiệp sống là trung bình, hoặc là trở thành một cái cảnh giới tâm thức của các loài động vật nào đó, thì đó là tùy nghiệp và biệt nghiệp của mỗi con người. Cho nên đừng sợ hãi rằng đó, người thân của tôi chết tiếp tục nằm dưới âm phủ, mà nếu tôi không cúng kiến thức ăn thức uống thì người thân của chúng tôi sẽ bị bỏ khác, chết đói chết khác. Chuyện đó là không có thật, hoàn toàn không có thật đâu, nó chỉ là biểu tượng và tưởng niệm thôi. Phật giáo là tôn giáo duy nhất không có kiêng cử gì hết đó. Vì theo Đức Phật Thích Ca đó, mọi hình thái kiêng cử phần lớn nó có nguồn gốc từ mê tín, tức là niềm tin do thiếu hiểu biết về các quy luật. Và khi mình thiếu hiểu biết về các quy luật của cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của những sự nhồi sọ rằng nếu không kiêng cái này, không cử cái kia thì sẽ bị rất nhiều các tai ương tặc ách, và thậm chí là dẫn đến cái chết, hoặc là sự buôn bán sẽ bị suy sụp, đời sống kinh tế của gia đình đã bị khủng hoảng lớn. Cho nên khi mà bị nhòi sỏ gắn kết với những cái tổn thất đó thì tự động người ta chưa cần biết là thật hay không hờ, cho nó an toàn, cho nó an tâm chút cái đã. Đây chính là lý do mà các cái điểm mê tín dị đoan có cơ hội tồn tại lâu dài, do đó chúng ta không nên kiêng cử gì hết. Khi mình muốn cúng tưởng niệm một người nào đã quá vãng, tùy theo cái tính thuận lợi trong cái thời điểm mà chúng ta muốn cúng, có khi thuận lợi nó diễn ra vào buổi sáng, có trường hợp á đối với một số người thì thuận lợi nó diễn ra buổi chiều, có khi nó diễn ra buổi trưa. Miễn làm sao cái khái niệm thuận lợi được hiểu theo nghĩa toàn bộ những người thân ở trong gia đình mà mình muốn họ có mặt trong một cái lễ tưởng niệm, cái lễ cúng đó có mặt hết, thì cái giờ đó được gọi là giờ thuận lợi, thì nên tiến hành trong cái thời điểm đó nó sẽ tốt hơn là tin tưởng đây là giờ tốt, đây là giờ xấu, đây là giờ nên làm, đây là giờ không nên làm. Cái đó được xem là mê tín ở trong Phật giáo. Dầu chúng ta vẫn còn thấy hiện nay ở một số ngôi chùa, một vài cá nhân tăng ni hay là các Phật tử vẫn tổ chức coi năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi cúng sao giải hạn, làm hướng dẫn những cái kiêng cử này kia theo cái tập tục dân gian, thì biết rằng đó là cái quan điểm riêng của những vị đó và vốn đi ngược hoàn toàn là cái tông chỉ của Đức Phật Thích Ca ở trong kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit, tức là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Cho nên đừng vì thế mà chúng ta là dựa vào các hiện tượng là cá lẻ đó mà nói rằng là đạo Phật chủ trương như vậy. Vì cái đó nó là mê tín. Vì bản chất thì đạo Phật là khoa học dựa lên trên các hình thái mê tín, nhưng cách làm đạo của một thiểu số tăng ni tại một số ngôi chùa mà thiếu cái quản lý giám sát của giáo hội đó thì nó phát sinh ra các hình thái truyền bá mê tín này, và nó làm cho người ta bị ngộ nhận rằng đó là ở một chư Phật nào đó đạo Phật là mê tín. Cái đó là ngộ nhận càng phải tháo mở. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi khi các Phật chùa thì đừng nhờ các thầy các sư cô coi năm tháng ngày giờ tốt xấu, những việc nào kiêng không kiêng, thì cái đó về bản chất là nó không phải là Phật dạy, mà đến chùa để học chân lý Phật, đạo đức Phật, rồi chân lý cuộc sống, các quy luật của cuộc sống, để sống với các giá trị sống có giá trị cho mình, cho người. Các hình thái kiêng cử đó không có quy luật chân lý, và cái gì không có quy luật chân lý không có lý do gì chúng ta phải sợ, và hãy mạnh dạn vượt qua các nỗi sợ hãi mê tín để cuộc sống chúng ta trở nên hạnh phúc và bình an hơn. Lễ Vu Lan đó theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa Trung Hoa mà Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên ảnh hưởng theo đó, diễn ra đúng chính nhật đó là ngày rằm tháng 7, khi tất cả các vị tăng sĩ kết thúc 90 ngày tu tập mùa mưa, thì đó là cái mùa và là thời điểm nước mưa quá nhiều, việc di chuyển khó khăn, rồi các loại côn trùng phát sinh. Mà ngày xưa đó thì đường xá nó không như bây giờ, cho nên vô tình dẫm đạp làm tàn sát sự sống của các loài là côn trùng đó. Chính vì thế 3 tháng an cư đó là cái cơ hội để tái nạp lại bình năng lượng tâm linh, học hỏi các kinh nghiệm về hành đạo, rồi nỗ lực tu tập đạo đức thì mình trí tuệ tốt đẹp hơn. Thì kết thúc cái 3 tháng an cư đó thì cái ngày rằm tháng 7 đó là ngày đại lễ Vu Lan Bồ. Nó nôm na đó là ngày lễ cứu tế ở phạm vi rộng, còn ở và phạm vi gia đình đó thì đó là cái ngày mà tất cả những người con Thảo và cháu Hiền đó phải đền tạ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha. Từ từ ngày mùng 1 tháng 7 cho đến ngày rằm ở một số nơi cho đến hết cái ngày 30 tháng 7 âm lịch, thì tất cả những người con sẽ đến những cái ngôi chùa gần nhất ở nhà mình từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ 45, có nơi từ 7 giờ tối đến 7 giờ 45 để tham dự và đọc hai cái bài kinh, đó là kinh Vu Lan nói về ơn cha mẹ và kinh báo trọng ơn của cha mẹ, hướng dẫn cái cách đền tạ ơn đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Thì giờ đó thì các thế hệ thanh thiếu niên mà bắt đầu từ mầm non đó và thiếu nhi sẽ sống một cách tốt đẹp hơn, đánh giá lại lối ứng xử của mình đối với cha mẹ. Nếu mà mình thấy có điều gì đó mình làm cho cha mẹ buồn thì phải mạnh dạn thừa nhận lỗi và hứa với cha mẹ không tái phạm điều đó nữa, để sống trở thành một người con là chuẩn mực, hú cho mình không dựa dẫm, không ăn bám, không báo đề, không làm cho cha mẹ khổ đau. Từ đó đó cái cuộc sống nó sẽ có một cái tương lai rất là tươi sáng. Như vậy cái mùa Vu Lan báo hiếu rộng đó là 30 ngày, còn tập trung là ngày rằm tháng 7, đó là cái ngày cái việc báo hiếu đền tạ vật chất, thì cái quan trọng nhất là cái lối sống tinh thần, để những người có thảo cháu hiền đó trở thành là những người hữu ích hữu dụng cho cuộc đời. Cho nên là trong cái mùa tháng 7 đó thì cái việc mà cúng đó, thì nó gồm có hai thứ. Đối với cha mẹ ông bà đã quá giảng thì ta cúng cái thời kinh Vu Lan, thời kinh báo ơn chồng bò, báo ơn cha mẹ. Còn nếu cha mẹ còn sống đó, thì con cháu thì phải cam kết chia sẻ cái tiền lương của mình, giúp cho cha mẹ già đó khỏi phải lam lũ vất vả như cái thời trước đây, để trải nghiệm hạnh phúc, và không nên biến cha mẹ trở thành ô xin của con của cháu mình hay là của con mình, để cho mẹ thảnh thơi ở cái độ xế chiều. Và ngay cái ngày rằm tháng 7 thì dẫn cha mẹ đi đến chùa rồi cầu nguyện tụng kinh chăm sóc và làm tất cả những việc tốt nhất có thể để giúp cho cha mẹ được hạnh phúc. Và lấy cái ngày biểu tượng rằm tháng 7 đó, cũng như là tháng biểu tượng tháng 7 âm lịch đó, để áp dụng cho 365 ngày còn lại, cũng như là 11 tháng còn lại. Cho nên cái cách mà để bày tỏ chữ hiếu ở trong đạo Phật á, vào mùa Vu Lan rất là khác với cái tập tục cúng cô hồn của lão giáo tại Trung Quốc và tại Việt Nam. Và kính thưa chị Quỳnh Anh, tôi rất là hoan hỷ khi được tương tác trực tiếp với lại các khán giả, và thông qua sự giúp đỡ của chị, xin chị có thể thay mặt các vị đó đọc lại các câu hỏi mà họ đã nêu ạ.
Dạ vâng ạ, có một khán giả có tên là Linh Lét có hỏi thầy như sau ạ. Thầy ơi, vừa bước qua tháng 7 thì mẹ vợ của con bị tai nạn 2 lần, thầy có cách nào để giúp bà ấy không ạ?
Để giúp đỡ một người bị tai nạn đó thì điều tốt nhất á, thì nên dẫn bà ấy đến chùa gặp để tư vấn. Rồi trong trường hợp mà nếu ở quá xa nơi mà tôi đang sống á, và đạo là chùa Giác Ngộ ở 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 đó, thì chị nên nối kết bằng FaceTime hay là Zalo, Viber để có thể giúp cho mẹ chị nhìn thấy hoặc là nghe thấy được tôi. Thì những cái nỗi khổ niềm đau, những cái gì đó mà cần đến cái sự tư vấn để trấn an tâm lý và vượt qua những khó khăn, thì tôi rất là hoan hỷ và sẵn sàng. Cho nên tư vấn mà không có người đang gặp trở ngại trực tiếp hỏi thì cũng rất là khó, mình không biết là tư vấn về cái gì. Còn nhìn chung á, khi mình gặp một tai nạn vào rằm tháng 7, xin lỗi, vào mùa tháng 7 âm lịch á, thì trước nhất á, chúng ta đừng nên á, nghĩ rằng á, vì đây là tháng cô hồn cho nên là xui xẻo nó đến với mình. Thực ra nó là cái tình trạng ngẫu nhiên diễn ra vào trong tháng 7, mà khi mà mình sợ hãi mình sẽ lý giải đó là do về tháng cô hồn cho nó kéo theo, do cô hồn nó quậy phá cho nên mình mới bị cái tình trạng này. Xóa đi cái nhận thức sai lầm đó thì chúng ta sẽ thấy mọi được. Thứ hai đó, mọi thứ trở ngại theo Phật giáo nó đều có cái căn nguyên của nó, các nguyên nhân xa gần, chủ quan khách quan, trực tiếp gián tiếp, hoặc là từ mình hay là từ người, hoặc là hoàn cảnh xã hội, thì hãy chịu có khoanh dùng cái nguyên nhân của cái sự cố diễn ra vào đầu tháng 7 âm lịch này là cái gì. Thì khi mà mình phân tích được cái nguyên nhân của nó đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội khắc phục và không để cho nó tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai. Thay vì mình chạy đôn chạy đáo, cúng kính cái này, cầu nguyện cái nọ, van xin đối tượng kia để mong cho những cái trở ngại này sớm được vượt qua, thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy truy tìm được cái nguyên nhân và áp dụng cái phương pháp chân chính đúng cách, thì các hậu quả đó sẽ được khép lại. Nếu không ngay bây giờ thì nó cũng sẽ trong cái tương lai gần. Do đó chúng ta phải tin rằng đó, tất cả mọi vấn nạn và trở ngại đều có giải pháp. Vấn đề chính yếu là chúng ta phải tìm được cái chìa khóa đúng thôi. Nếu mình không đủ cái sự điềm tĩnh hoặc là cái năng lực chuyên môn để giải quyết vấn đề của mình, thì chúng ta nên tư vấn những người có một lĩnh vực mà chúng ta quan tâm để họ giúp chúng ta những cái giải pháp, và áp dụng đúng giải pháp đó thì trước sau gì các cái trở ngại cũng thành công. Điều thứ ba đó, chúng ta nên quan niệm rằng đó, mọi thứ là vô thường. Như vậy cái trở ngại rồi sự cố nó cũng rồi sẽ trôi qua. Đừng nên để nó ám ảnh mình, đừng quan trọng quá vấn đề, đừng cường điệu quá vấn đề, vì làm như thế thì cái cảm xúc chúng ta nó sẽ làm cho mình khổ đau nhiều hơn. Về bản chất đó, thì đôi lúc đó, những cái khổ đau trong hiện thực nó không nhiều, không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng. Nhưng mà khi mà chúng ta đổ vô cái cảm xúc vô bằng những cái cảm thán từ như là: trời ơi, tại sao cuộc đời của tôi bất hạnh quá, không ai bị mà chỉ có tôi bị, và trong gia đình này tại sao đó mọi thứ nó đều đổ dồn lên trên đầu của tôi. Những cái cảm thán từ với những cái câu cảm thán đó làm cho cảm xúc gia tăng, và nỗi khổ niềm đau nó đang ở một mức độ bình thường, bắt đầu nó được cường điệu quá, nó được lớn ra, nó làm cho cái sức chịu đựng chúng ta đôi lúc có cảm giác như chừng là màu mỡ mà không chịu đựng được. Cho nên chúng ta hãy bình thường quá những trở ngại, khó khăn, sự cố xảy ra với mình. Cứ tập cười, rồi hít thở chánh niệm, làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức, lối sống, thì không vượt qua lúc này, chúng ta cũng vượt qua trong cái thời khắc khác. Hãy có cái niềm tin, và quan trọng là không bỏ cuộc nữa chứ. Hãy đúng được phương pháp chân chính và các trở ngại. Sợ ma đó là một trạng thái tâm lý, mà nguyên do đó là không hiểu được bản chất của ma là gì. Khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi nền phim ảnh và chuyện về ma, mà vốn đó 99,99% là hư cấu, chúng ta sẽ rất là sợ hãi và bất an rằng đó ma có thể trả thù, ma trả mà gây trở hại, mà hại chúng ta, giết chúng ta, và mà làm tất cả những điều đó là ngoài ý muốn của mình. Thì từ nhận thức đó chúng ta mới sợ ma. Còn theo Phật giáo, ma không thể hại con người được, ma không phải là đối tượng đáng sợ, mà ngược lại đó là đáng tội nghiệp. Thì theo cái Phật giáo phát triển về sau, từ cái thứ ba sau Tây lịch đó, trước Tây lịch trở về sau đó, thì do tiếc nuối chấp trước vào gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương và mọi thứ tạo dựng trên đời, cho nên người đó bị vướng kẹt lại trong cái cảnh giới chung chuyển mà chưa có thể tái sanh được. Do đó họ đáng thương, và chúng ta là Phật tử phải có trách nhiệm thương họ, giúp cho họ, nhắc đỡ họ đừng nên tiếc nuối được, đừng nên chấp trước được, để họ sớm được tái sinh. Do đó chỉ cần hiểu biết đúng về bản chất của ma là gì thì cái nỗi sợ hãi nó sẽ được khắc phục ở một mức độ. Ở trong bài kinh có tên gọi là kinh Lưỡi Cương, kinh Trung Bộ và kinh Đạo Pali, thì Đức Phật có dạy cái cách thức vượt qua nỗi sợ ma. Thứ nhất đó, là khi sợ ma thì đừng bao giờ chùm mình lại, phủ cái đầu của mình. Thì cái người sợ đó, người ta nghĩ rằng là bằng cái động tác phủ trùm đầu, ma không nhìn thấy mình, cho nên ma không hại được mình. Thực ra khi trùm đầu nhắm mắt lại thì chúng ta không thấy mọi thứ bao gồm ma, nếu mà đó là một công thức chứ không nhìn thấy được, và do đó nó chỉ chắn ngang thôi. Chứ còn cái hiện thực về sự tồn tại của ma ngay thời điểm mà chúng ta phủ trùm đầu nó vẫn diễn ra y nguyên thôi. Do đó nhận thức này nó làm cho chúng ta là gì, khi ngủ không nên trùm đầu để chúng ta hít thở oxy nó được tốt. Và cũng trong bài kinh đó, Đức Phật dạy cái cách để vượt qua nỗi sợ ma. Bữa trưa đem ra một cái ấm trà, bánh trái, ngồi ở một cái nghĩa trang kế bên một cái mộ huyệt nào đó ha, và mình mời anh ma, chị ma, ông ma, bà ma ra thưởng thức chè trà với mình. Rồi mình mời hoài mà không thấy ai xuất hiện hết, bắt đầu mình khởi lên cái nhận thức là ma đang sợ tôi, cho nên ma đã không thể có mặt theo lời mời của tôi. Đến 5 giờ chiều chúng ta ra lại nghĩa trang đó, cũng ngay cái vị trí của cái mộ đó, chúng ta cũng mời tương tự và chẳng thấy ai ra ngồi với mình. Đến lúc 7 giờ tối cũng nói tương tự, dĩ là chúng ta phải tắt đèn để nhìn thấy, và khi mình thấy rõ thì mình không có sợ. Đến 12 giờ kia chúng ta tiếp tục mời nữa thì cũng chẳng thấy con ma nào xuất hiện hết. Thì từ cái đó chúng ta đối diện trực tiếp nỗi sợ ma, đây vượt qua nỗi sợ ma, vì ma nó không có xuất hiện và không có làm hại chúng ta. Vì nỗi sợ ở cái mức độ tuyệt đỉnh của nó là gì, là tạo ra cái chết thôi. Bây giờ không có gì để tạo cho mình chết được, nó chỉ là nỗi sợ thông thường thôi. Cái nỗi sợ đó nên sớm kết thúc. Nên nói tóm lại, khi chúng ta thiếu ánh sáng thì cái trí tưởng tượng bắt đầu hoạt động rất là mạnh, và trí tưởng tượng nó sẽ dẫn dắt chúng ta nối kết lại những cái câu chuyện ma mà chúng ta đã được nghe kể trong dân gian, xem trên phim ảnh và đọc truyện. Bắt đầu nó làm cho chúng ta lại tiếp tục tạo ra những cái ảo giác nhất thề trên nền tảng của sự tưởng tượng này. Ví dụ như là cái bụi tre, bụi trúc nó kêu cọt kẹt do gió tác động, chúng ta nghĩ là ma đang làm cái việc đó. Và cái điều đó nó tạo ra nỗi sợ hãi và khủng hoảng nhiều hơn. Cho nên nói tóm lại, để vượt qua nỗi sợ ma thì chúng ta chỉ cần nhận thức ma không đáng sợ, vì ma không hại được con người. Thứ hai, khi chúng ta có đủ ánh sáng thì thấy rõ mọi thứ thì mình không có sợ nữa. Cho nên đó, trí tuệ là yếu tố giúp cho chúng ta vượt qua các nỗi sợ hãi. Và người kém trí tuệ hoặc là không quan tâm dung trồng trí tuệ đó thì dễ bị dẫn dắt bởi mê tín dị đoan, và về bản chất mê tín là nỗi sợ hãi. Cho nên là xa lánh các hình thái sợ hãi đó thì chúng ta sẽ không còn sợ ma. Điều thứ ba đó là theo Phật giáo, như là trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, không nên tin vào các loại thầy bói, thầy phong thủy, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, để chúng ta không nghe những cái câu chuyện lâm li bi đát về ma, những cái hù dọa về ma nữa, thì tự động chúng ta không sợ nữa. Như vậy là chúng ta ngưng cung cấp nguồn thực phẩm mê tín vào trong đời sống tinh thần của chúng ta thì nỗi sợ ma sẽ được kết thúc. Cho nên đừng sợ. Đối với những người nào mà nằm ngủ dễ bị ác mộng và ban đêm là thấy ma quái rượt đuổi mình đủ kiểu hết trơn đó, ghê sợ đó, thì quý vị nên làm theo cái bài Phật sau đây. Là trước khi đi ngủ đó, quý vị dùng cái đèn tia hồng ngoại loại 250W, rồi vào cái vùng sau óc á, đã có một cái khoảng cách khoảng chừng một tấc, khoảng 10 cho đến 15 phút, thì cái động tác và rọi đèn này đó, nó sẽ làm cho máu lên trên não, nó điều trị được cái những cái chứng mà máu ít lên trên não, say sẩm, choáng váng, khó chịu, nó làm cho điều hòa thần kinh và làm cho chúng ta trở nên tỉnh táo hơn, thoải mái hơn, và sẽ có giấc ngủ rất an lành. Đồng thời không nên ngủ gối cứng, gối cao, không nên ngủ trong cái phòng mà cái nhiệt độ hoặc là quá nóng hoặc là quá lạnh, hoặc là gió hoặc máy nó quá nhiều, nó đều dẫn đến những cái tác động ảnh hưởng đến cái sự tưởng tượng của con người. Và đồng thời đó, mỗi ngày đó chúng ta tập đang xem mình có tay như thế này, đưa ra sau óc cứ trung bình là 90 phút là một lần chúng ta xoa cái vùng cổ như thế này, thì máu được lưu thông trên não. Mỗi lần làm như thế khoảng chừng 2 phút thôi thì chúng ta sẽ ít khi nào mà bị ác mộng về đêm. Và giả sử mà bị ác mộng hoặc là bị hiện tượng bóng đè, mà thường ta nói là ma đè, lúc đó cái tưởng tượng trong đầu mình đó là có một con ma đen thùi lùi nó phủ trùm lên toàn thân của mình, nó làm cho mình gần như không có cọ quậy gì được hết đó. Thực ra nó là cái trạng thái mất phản ứng thần kinh tạm thời do chúng ta nằm sai tư thế, do cái nhiệt độ lạnh động phòng bên ngoài, rồi do chúng ta bị kiệt sức mệt mỏi. Lúc đó mà nếu không được cứu kịp thời mà đang nằm ở ngoài dưới trời thì dễ có thể bị chết luôn. Cho nên khi mà gặp cái hiện tượng bóng đè đó thì có cái mẹo hoặc như thế này: quý vị chỉ cần tập trung vào cái người mà quý vị thương kính nhất ở trong đời, ví dụ đó là người cha hay là người mẹ, và dùng cái miệng của mình tập trung vô, vừa não và vừa cái miệng phát ra cái âm thanh mẹ một cái, thì tự động cái trạng thái mà mất phản ứng thần kinh đó nó sẽ tạm thời kết thúc. Thì lúc đó chúng ta hãy bật người dậy, so bóp cơ thể đi tới đi lui, nếu có đèn tia hồng ngoại thì rọi liền, thay cái gói đó, rồi lấy cái khăn phủ trùm lên cái gói, thì cái mồ hôi mà nó bám ở trên cái áo gói nhiều á, nó có thể ảnh hưởng đến cái thần kinh trong cái lúc mà chúng ta ngủ. Thì rọi đèn xong, so bóp xong 10 phút 15 phút đi tới đi lui, hãy nằm xuống trở lại thì không bị hiện tượng bóng đèn đó nữa. Còn nếu chúng ta dội, vì lúc đó thần kinh mình nó đang suy nhược mà mệt mỏi lắm, vội vàng nằm xuống để ngủ liền, thì nó lại tái phát cái tình trạng bị bóng đè đó thêm lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, và nó tạo cho mình cái cảm giác rất sợ hãi, tưởng tượng ma nó giết mình, hại mình ghê rợn lắm. Cho nên nói tóm lại, tất cả những điều đó đều do chúng ta thiếu hiểu biết về khoa học, về bộ não thôi. Cho nên là chúng ta tưởng tượng là ma quậy, ma phá, ma hại, mà thực tế là không có. Thì bằng những cái giải thích tiêu biểu này thì tôi mong rằng người đặt câu hỏi đó sẽ không còn sợ ma nữa, mà hãy ráng tội nghiệp ma. Cho nên là chúng ta sẽ có cuộc sống bình an khi thoát khỏi các nỗi sợ hãi.
Cảm ơn chia sẻ rất là chi tiết và khoa học như thế. Số lượng câu hỏi gửi về cho chương trình thì rất là nhiều, nhưng mà thời lượng thì cũng không cho phép, và sau đây thì con xin phép là đặt một câu hỏi chọn lọc thôi ạ.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng, một khán giả có nick tên là Quốc Hà Vân có gửi đến thầy câu hỏi như sau: A Di Đà Phật, khi ngoại của con mất được vài ngày thì khi con thức lại nghe được tiếng động của ngoại con về, mong thay ra con sợ và hoang tưởng. Vâng ạ, con thầy giải thích cho khán giả.
Cái tình huống mà bạn vừa nêu ra đó, nó là một cái phức hợp của tâm, bao gồm nỗi sợ hãi và cái tình cảm mà mình dành cho người thân qua đời của mình. Nếu việc hiện hồn về đó của một người quá cố là có thật đó, thì các thành viên trong gia đình mà bạn đang ở đó đều phải cảm nhận giống nhau. Tôi nói ví dụ như cái ly thủy tinh mà tôi đang cầm trên tay đó là Phật có thật không à? Và hiện tại đó, ngay phòng mà tôi đang ngồi chia sẻ với các anh chị đó, thì có hai bạn quay phim và một thầy trợ lý của tôi. Thì bốn người chúng tôi đó đều nhìn thấy cái ly này, cũng như là các quý vị đang theo dõi online trên kênh Facebook An Ninh Thế Giới đó, thì đều thấy cái ly này là không màu, mà chúng ta thường gọi đúng là nó giống như màu trắng vậy thôi ha. Thì đó là cái ly có thật, một hiện tượng có thật, thì bao nhiêu người đều phản ánh là giống nhau hết. Nếu ai đó nói rằng cái ly này màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu trắng, thì chúng ta biết là hệ thống thần kinh của người đó ngay thì điểm nhận thức này đó là có vấn đề thế thôi. Thì đây là cái tiêu chí để chúng ta đánh giá về những cái cảm nhận liên hệ đến người chết, rằng nó là có thật hay không, hay là chỉ là nỗi sợ hãi và sự tưởng tượng, hoặc là do điều kiện thiếu ánh sáng ở trong cái địa điểm hay là cái căn phòng mà chúng ta đang sống. Còn cái sự tưởng tượng á, ở mỗi người thì nó khác nhau. Ví dụ như là người vợ tưởng nhớ đến người chồng đã mất, người anh tưởng tượng một người em trai đã quá cố, người con tưởng tượng đến người cha, người cháu tưởng tượng đến người ông đã quá giảng. Thì tùy theo cái mối quan hệ gia đình của cái thống đó đó, cái tình cảm gắn bó nhiều hay ít, và cái tương quan giữa hai bên đó như thế nào đó, để tạo ra những cái loại tưởng tượng khác nhau. Vì đó là không có thật, mà nó không dựa trên cái hiện thực đang diễn ra. Nên cái tưởng tượng đó nó làm cho chúng ta bị dẫn dắt, cộng với những cái thiếu hiểu biết thì chúng ta dễ tạo ra nỗi sợ hãi. Thì chúng ta cứ như thế này nè, khi còn sống người thân đó thương mình như thế nào, nếu chết vì cái sự luyến tiếc tình yêu, tình thương gia là sự kiện mà chưa tái sinh được đó, thì họ cũng tiếp tục thương những người còn sống đó, chứ không thể nào hại đâu mà sợ. Thì tương tự, trong một căn phòng, trên một chiếc giường, vợ và chồng đã từng ân ái, hạnh phúc bên nhau, thương nhau, nâng đỡ, dìu dắt, chia sẻ. Thì khi một trong hai người chết thì người còn lại mà yếu bóng vía hay là mê tín thì dễ sợ. Đó khi còn sống người đó bảo bọc bên, giúp đỡ bên, thì cái chết họ tiếp tục trở thành là ông thần hộ mệnh mình cho, chứ làm sao mà hại mình được mà sợ. Cứ nghĩ sâu xa thêm cái điều đó chút xíu nữa thì không có gì để phải sợ. Người còn sống là cá thù của chúng ta, có hai tay hai chân, có tiền bạc, có thể là mua chuộc những kẻ xấu đâm thê chém mướn để hại mình, đôi lúc còn chưa làm được vì còn có luật pháp, còn có những người thì bảo vệ chúng ta nữa, và tự thân chúng ta có thể tự vệ được nữa. Huống hồ những người chết không còn tay chân, không còn lời nói, không còn cái cơ hội để điều khiển người khác, không có tiền bạc, không có tất tật mọi thứ như là khi còn sống, thì làm thế nào mà cái người đã chết tới, ví dụ là ma quỷ cô hồn, dù có ghét mình cũng không thể trả thù trả đũa, quậy phá hãm hại mình được gì hết đó. Cứ hiểu sâu xa như vậy thì tự động các nỗi sợ ma, dù là ma là người thân, ma là người dân, ma là bạn bè, ma là kẻ thù, ma là đối thủ, cũng không có gì phải sợ hãi nữa. Chúng ta nên tội nghiệp những người chết trên đường tái sinh đó hơn là sợ họ. Và chúc bạn sớm vượt qua cảm giác sợ này, cứ rọi đèn, rồi tập thể dục thường xuyên, giữ gìn sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, và nhất là tăng trưởng trí tuệ về kiến thức quy luật, kiến thức sự sống, kiến thức về mọi thứ xung quanh, thì tự động các nỗi sợ hãi vô cớ đó sẽ được tan biến dần và kết thúc.
Cảm ơn chia sẻ của thầy. Và cuối cùng sau buổi live stream ngày hôm nay thì con mong muốn là thầy chia sẻ thêm mọi người là thế nào để chúng ta lan tỏa được cái ý nghĩa của hôm nay và lễ vu lan trong tháng 7 này ạ.
Kính thưa chị Bình Anh và các quý khán thính giả, của báo An ninh Thế giới. Mùa Vu Lan á, như tôi đã nói đó, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày rằm tháng 7. Ở một số nơi thì mở rộng cho đến 30 tháng 7, nhất là cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Thì đó là những ngày và thời điểm mà mỗi người nên đánh giá lại cách hành xử của chúng ta với tư cách là con cháu đối với cha mẹ và ông bà. Chúng ta nên trân quý quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người để chúng ta mang lại niềm hạnh phúc cho cha mẹ ở tuổi xế chiều. Đó là một trong những cách báo hiếu. Nhiều bậc cha mẹ cũng không cần thiết mà chúng ta phải tặng biếu vật chất đâu, tiền bạc đâu. Miễn thấy chúng ta thành công hạnh phúc trong đời là vui rồi. Thì ngoài cái việc mà mình thành công, tự lập được, bền vững, thì chúng ta cần phải nâng đỡ đời sống tinh thần của cha mẹ. Vì ở tuổi xế chiều đó, người ta dễ mũi lòng, dễ tử phận, khi cái sức lực của mình không còn như ngày xưa nữa, phải lệ thuộc vào con, phải lệ thuộc vào tất cả mọi thứ, rồi bệnh tật, rồi tốn kém tiền bạc mà mình không thể tự sân trả. Thì việc thiếu kính bằng tiền bạc phải hết sức là tế nhị. À, phải bày tỏ lòng tôn kính chứ không có dần mâm đập đĩa nói nớ tiếng giọng ngữ điệu khó nghe. Thì dù cũng là tặng biếu như thế nhưng mà người tiếp nhận đề cha mẹ cảm thấy rất là tủi phận rằng là con cháu mình không hiếu kính với mình. Cho nên ý thức việc đó là khi mà cha mẹ bị bệnh chăm sóc rồi ở bên cạnh để giúp đỡ vân vân, chúng ta cũng làm với tất cả tấm lòng chí kính chí thành nhất có thể. Hãy cảm thấy hạnh phúc khi làm được điều đó. Thì sau này cha mẹ chúng ta mất rồi, chúng ta không có cái cơ hội nữa. Sau khi chết mà tổ chức đám ma linh đình thế này thế nọ cũng chỉ là hình thức thôi. Cái quan trọng nhất vẫn là lúc còn sống. Cho nên hiếu kính trong mùa Vu Lan không chỉ giới hạn trong ngày rằm tháng 7 hay là trong tháng 7 âm lịch, mà cần phải lấy đó là một cái điểm để nhắc chúng ta và sống tốt tương tự như tháng Vu Lan này cho 10 tháng còn lại, tức là gồm 365 ngày. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm Kỷ Hợi 2019, tôi kính chúc các vị khán thính giả của báo An Thế Giới nói riêng và cộng đồng Việt Nam trong nước, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài nói chung, một mùa Vu Lan tràn đầy đạo hiếu, thân khỏe, tâm an, sở nguyện tùy tâm, các tường nhí sống hạnh phúc sum vầy bên cha mẹ để trải nghiệm hạnh phúc và sự màu nhiệm khi cha mẹ đang còn ở bên cạnh chúng ta. Hãy làm tất cả những việc tốt nhất có thể để tôn vinh đạo làm cha, đạo làm mẹ và đạo làm con. Đức Phật đã nói rất rõ trong kinh Tăng Chi và một số kinh khác đó, cha mẹ quý như là hai vị Phật trong nhà. Không có tôn giáo nào mà nhà sáng lập tôn giáo đó kêu gọi mọi người xem cha mẹ của họ như là chính mình, chuyện đó là không có. Chỉ có Đức Phật Thích Ca chủ trương như thế thôi. Cho nên bây giờ đó, hai vị Phật trong nhà mà chúng ta không phụng dưỡng mà chúng ta lại đi phụng dưỡng ở bên ngoài, thì cái đó là nó mới chỉ đạt được một phần mà thiếu sót cái trách nhiệm mà đạo lý là. Cho nên mùa Vu Lan là mùa mà tôi gọi là soi gương nhân cách để chúng ta theo đó sống một đời sống hạnh phúc hơn với các giá trị đạo đức và nhân phẩm làm người, đặc biệt là dành cho cha mẹ mình những niềm vui hạnh phúc được người về sự thành đạt hạnh phúc và có giá trị của tất cả chúng ta. Kính chúc tất cả mọi người và chị Quỳnh Anh một mùa Vu Lan an lạc và hạnh thông trong cuộc sống.
Như vậy là tháng 7 âm lịch thì có rất nhiều một góc ý nghĩa khác nhau. Ngày hôm nay thì kênh An Ninh Thế Giới đã đem đến cho quý vị một góc nhìn khác về tháng 7 âm lịch theo quan điểm của Phật giáo qua sự chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Cảm ơn thầy đã dành thời gian để tham gia chương trình và kính chúc thầy sức khỏe và an lạc.
Cảm ơn chị Quỳnh Anh và tất cả mọi người.